của mình cái tiền não thì
vẫn tin tại chỗ sẽ họ hành hành nó vậy quá nó cứ nhức nở lúc cũng vững tay chân lúc mình mệt mỏi chuyển tới chuyển lui tôi cũng được uống thuốc uống gì nó cũng không hết hết rồi dùng pháp hướng nó cũng không hết
luôn
dạ lộ sẵn qua vừa qua nó mà bớt mình không biết cái thời tiết mình sao tới bữa nay nó cũng rất những lúc trước hay trước khi mình nói vậy thì con thấy kinh nghiệm được cái lời thầy dạy đó là tiết nhiên đặc sắc và còn nổi băng thì nó không có lợi cho mình con thấy vậy nó quăng hết vì nó có lợi mà nó cũng có hại nữa
có lợi
trong cái lúc này mình không có nên nó không quan hết không hết không thèm nghe nữa không thèm lại cái kia nữa không thèm lại cái băng không thèm gì hết thì mà tôi định một chút rồi không nhận mình á được học cái chỗ nó bắt đầu học đó nó làm đủ chuyện trên đời cho anh đợi rồi ngã tay ngã buồn nó lý luận đủ thứ nó đi luôn nó kỳ vậy nó mà kỳ cực cứ giảm cũng không được nó tích loay làm cái này nó đi tinh thần nó cũng ra mà ở thông nó cũng ra mà nằm nó cũng ra rồi sao lại không có được pháp tướng con thở vào thở ra cái là thở ra con thấy những khả năng được có phần mình còn không biết pháp tướng luôn suốt cả tiếng này rồi mình cũng thấy ác nghĩ mình cũng khả năng được có phần mình cũng làm cho mình chuyện hết hết rồi sáng sáng nó bị đây nữa sáng sáng bị thận nó bị mình cũng bị cái đầu nó cứ quay vòng vòng nó quấn nó là nó chì cái kia nó chì nó chì cái nó quay vòng 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 rồi là cái nó biết không cái này là tại mình tu sai hay là tại cái nghiệp cái này là sao không biết hai đứa này phải giảm bớt được không mà
nói chung là nó thầy thấy là nhiều mà không được cái nghiệp cho nên khi mình tu thì bao giờ cũng cái Phật nó hay luôn nó là cái nghiệp là cái trong người của mình cái thế gian đó, mà khi mình tu mình biết thì mình dùng lẽ nó đừng có nói cho nó còn biết được cái khổ mà được nó sợ đó nó buông ra nó làm cho mình ngán mình lôi trước nó là nó chặn đầu cho nên khi mình biết tử với nó rồi thì mình nó không sợ đi nó đánh mà họ hành cái họ mà nó hành thử cái tu hành của mình nó đánh ra chứ không phải là thật sự cái thân mình làm ra còn cái cảm thọ cái thân cái gì vậy nó sinh ra mình uống thuốc mình kia là nó dễ lắm còn cái thọ là mình chỉ xả ra thì nó chỉ về xả là không thèm tu nữa đi về chơi mình hết mà hễ ở đây mà tu thì nó đáng nhưng mà mình về trí thời gian mình triệt nạn luôn bằng cái pháp hướng mình đi luôn để nó đánh mình tự ngực thì mình đánh nó bằng cái pháp hướng tự ngực mà để lui nó bằng nó đánh trên cái đầu thì có cái phương pháp như thế này để mình hòa chứ nó đánh mình khổ sở lắm bởi vì nó đau mà nó không khổ sở được rồi nó sanh ra những cái loạn tưởng nó nghĩ nó đau là nó nghĩ mình tu sai hoặc là thế này thế khác mình chưa đủ duyên nó lượng để cho mình bỏ cuộc mà nó là ma chứ đâu phải mà nó không có bao giờ nó để cho mình giải thoát đâu rồi do đó tao hạn chế cho nhất định là tao chỉ đánh mày tận cùng cùng cái mình thua mình lý luận để mình giữ vững cái lập trường của mình cái nghị lực của mình từ đó nó mới có mình chịu được nổi với nó do đó nó đánh đánh chỗ nào thì mình tập hết cái chỗ đó dùng pháp hướng thì trong khi dùng pháp hướng không phải mình dùng pháp hướng thì cứ để tâm mà bám vô chỗ đó thì nó nguy hiểm chịu không nổi đâu bởi vì cái tâm mình nó cứ ngay cái chỗ đau đó thì mình khó chịu cho nên khi đó mình lôi cái tâm mình đi về chỗ đó. Ví dụ như bây giờ nó đau cái tay chỗ này thì mình lôi làm sao cho anh nằm được cái hơi thở vô này đừng có để tập trung tao cứ biết hơi thở là giúp được tao ôm chặt hơi thở để cho mình chết cho nên vì vậy đó mà thầy dạy cái hơi thở mà là hơi thở là thành chậm để cho vuông cái tâm khi nó bị cái thọ hành thì chỉ còn nước vuông tâm mình chịu nó mình cho kéo cái tâm mình ra khỏi cái chỗ đau rồi mình cứ hơi mà cái tâm nó ôm được cái hơi thở rồi bắt đầu cái đau của mình bởi vì cái tâm nó dời chỗ này rồi cái này là phần nhiều này. Có số tu sĩ họ về đây họ thầy dạy họ đó bây giờ họ làm được kết quả được lâu được cái tâm họ chỉ đau nhưng mà cái họ không đau hôm qua có cái chú người qua Thì ông thầy hồi đầu tiên ông theo thầy cũng từ cũng mười mấy năm rồi. Hồi thầy ra rồi trước nãy mà thầy không thì tương quan tức là thầy quyển ra rồi đó đó, thì ông cũng đã theo thầy ra về đó giúp đỡ rồi đó để cho thầy tương quan cái chỗ ăn ở và chuyện cúng dường cũng lo. Nên mà tới bây giờ ông không có bỏ, thì cái kết quả thì ông làm chủ được cái bệnh rồi. Bây giờ có cái bệnh cổ có tâm chỗ khác hết, nhất là cột cái hơi thở à, đó là phải gom được rồi. Còn mình giờ gom được á, mình biết đây tới đây nó cũng còn đau rồi mình gom được, còn mình gom được chặt rồi cái bắt đầu đây hết. Chứ là chịu được cái thọ mình đánh thọ hành mà khi nào gom chặt được cái này rồi thì không có sợ thọ hành, còn không có thọ hành nó giống gì hết. Nó cư thì còn yếu chưa gom được.
Lúc đó con ngồi con lên con ngồi thiền mình hết trơn này, mình sợ đọc cho có tưởng á, mình không dám ngồi đâu, còn nó khỏe lắm nó mất hết trơn này. Thì giờ phút trên nó như vậy mà lên ngồi cái nó tất cả chuyện gì nó cũng tiêu hết
trơn. Thế là gom lại nó gom lại cái chỗ đó
rồi mình cũng như mình lên trên đàn mình ngồi á, ngủ xong rồi kêu tự tỉnh vô đây ông chịu lâu rồi nó cũng bị chắc cũng ngồi nhờ ông ngồi, mình cũng ngồi thôi. Mình ngồi tử thôi mà nó ngồi thì thầy nó ngồi lâu không được, sợ lọt cũng có tưởng.
Ừ. Nếu mà
mình nhảy quánh cái này mình nhảy qua kia hai bên dính màu đen hết thì chứ không được, nó còn không dám.
Không, mình ôm chặt nó là bắt đầu xả ra thì mình ôm cái khác, đừng ôm cái chỗ đó nữa. Mình ôm chỗ đó lâu quá nó không tưởng mà nó quên cái chỗ này mà nó tưởng cái tưởng là
vậy. Mình đang ngồi được
á, ngồi được nhưng mà ngồi thì mình ngồi bắt đầu mà nó phát ra nó khởi đau thì mình ngồi luôn tập ra tâm đi rồi bắt đầu đó cái mình ngồi á, ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cây hay là cái nhìn bầu trời nhìn coi như tâm của mình ở ngoài đó không ở đây nữa. Cái lỗ gô tâm của mình nó đặt nhiều chỗ để cái tưởng nó không sanh, cái thân khổ cái mắt còn không sanh. Nó sanh ví dụ như giờ mình để cái tâm của mình dịch dạng vật, ngồi cây cỏ nó đầu mình thấy tâm thật hẳn, thương không? Nhưng hơi cái nó thấy như là tâm nó phủ trực cả dạng hữu, nó bây giờ nó hòa đồng với dạng hữu rồi. Nó tự nó luận ra nó thấy từ tức tức là nó bị tưởng rồi. Thì mặc dù mà mình thấy cái tâm của mình luôn lúc nào nó cũng bàn bạc ở trong mọi cây cỏ đó, nhưng mà nó không khởi nghiệp thì thôi, mà khởi nghiệp thì tưởng nếu nó khởi nghiệp mà tầm này nó củ cực dạng hữu nó phản bổ hoàn quy, nó trở về dạng hữu đi thì ngay đó là bị tưởng rồi. Còn để cho nó tự nhiên vậy, đừng nghĩ gì hết, đầu óc đừng có tác ý gì hết, thì bây giờ là nó xa lìa cái thực tại, phải để lưu ý cái mình nó khó lắm. Nó thế nó có cái gì mà xảy ra nó nghe nó an ổn trước là tâm nó tác ý ra nó được cái đó, nó khoe đó. Nó không ngờ là ma nó đánh vô cái trạng thái nó làm cho mình thấy nó mừng vui, nó gọi là nghĩ đó nguy hiểm đó. Cho nên mày cứ khử đi, nó vậy cái tác ý là không có được, nghĩa là dằn mặt nó đi không có được nghĩ gì, im lặng như thánh. Thì khi mà ông một thiền viên mà ổng tu đó, khởi cái niệm là ổng thấy cái tâm được này kia rồi thì ông Phật đến dằn mặt liền, phải im lặng như thế. Thì sau đó nó có niệm gì cái ổng cũng im lặng. Cái niệm đó là cái niệm cái trạng thái của tưởng, mà mình im lặng cái nỗi đừng có tác ý ra cái đó, tác ý ra cái trạng thái đó thì cái trạng thái không có bị tưởng, nó đúng là cái chỗ chân pháp này. Nhưng mà mình tác ý ra cái tưởng nó không vui được, thành ra nó chút xíu là mà mình không im lặng được cái pháp thì mình bị sạch cái tưởng. Lưu ý là có lưu ý phật hóa họ hành, vì sư có lưu ý về cái phần này thì nó hơi bền chứ họ hành nó đánh dữ lắm, rất gốc nó đánh tinh lắm, nó đánh người ta sợ. Bởi vì đến chỗ hồi giờ phút cuối cùng kể như là mình chết rồi mình có sống lại, họ hành nó đánh dữ lắm, đánh người ta ngán lắm. Ở đây có nhiều người bị đòn hàng đánh đơn hết. Nó đánh cái đó để cho cái tâm của mình nó lượn ra để nó bỏ cuộc. Chứ không phải dễ mà coi người chứ. Thấy giờ cái cuối cùng là giờ cái trước tự. Coi như là chết rồi. Lại đợt nó không làm sao mà giờ mình đâu. Nó
có lúc mình bị hồng đó, mình nói mình ngồi không có lâu được.
Hồng không có lâu được.
Thì nó hết đau rồi mà bỏ ngồi.
Bỏ xả, cho nó ngồi. Để khi nó còn đau, để khi mà còn đau thì mình còn luôn. Thì bị cái thọ của mình, cái tưởng nó đánh vô chưa được. mà khi mà nó hết im bắt đầu nghe nó an ổn dữ đợn rồi thì xả ra cái thọ, nên mình đuổi được cái thọ đi khỏi cái thân của mình rồi thì xả, rồi mình xả ra thì nó nghe nó hết chưa mà, nhưng mà nó trở lại, nó đánh lại đợt nữa, đánh nhiều đợt, nhưng mà mỗi lần đánh là mình vô vô
nó tối ngày rồi nó quấn liên tục
quấn liên tục vậy đó, thì mình cứ vô yên rồi mình xả, vô yên xả ra thì nó đánh nữa, đánh nữa kêu là nó tông thiền mình thủ à, cứ được cứ mãi như vậy chừng nào mà nó hết rồi biết nó hết.
Cái pháp tướng mà không có thể lâu thì nó không có lát mình
nghĩ à, không lát mình nghĩ nhất là khi mà đánh thọ hành á, thì khi mình hướng mình đuổi nó rồi thì vô mình có chặt rồi không hướng nữa, mình hướng nữa cái tâm nó nhảy lại chỗ đó, để mình tác ý ra thì cái tâm nó ngay lại cái chỗ thọ, cho nên khi mình ôm chặt cái để cho nó ôm thiệt chặt cũng đánh được sạch cái thọ rồi, tức là nhờ cái tâm nó vươn vào điểm thắng mà mình tác ý ra cái tâm nó nhảy về cái chỗ thọ, nó không bị nó rời cái tựa điểm, cái điểm tựa của nó.
Vậy là con hướng rồi cái con lên ngồi thiền,
lên ngồi thiền hướng rồi cái bắt đầu mình ngồi đó, cái mình ôm chặt cái thì nó hết thọ rồi, bắt đầu cái mình thấy nó an ổn rồi cái xả ra, chứ không mình cũng tư tưởng à, để mình tránh cái tưởng nữa, cho nên nếu mà đừng có cái tưởng đó, thì mình ôm nó hết nó dễ lắm rồi, nó bị lâu quá nó phải tiêu cái gì
đánh bên này rồi gặp
bên này à, bởi vì nó cho hai ngã, bên thì tưởng một bên thì cái thọ, nó đánh hai cái nó kẹt mình lắm, nên mình đánh được cái thọ thì coi chừng rơi vô tưởng à, vì vậy cho nên khi mà đánh cái thọ nó lui rồi cũng xả ra, xả ra thì mình nghe nó không đau nữa, nhưng mà trước nó đau lại, nó đánh lại, bởi vì mình xả ra coi như là mình không công nó nữa rồi, thì bắt đầu bây giờ nó công mình á, và mình chuẩn bị nó công
mình gom lại,
mình gom lại mình chịu khó đánh cho đuổi cho đưa cái thọ rồi, bắt đầu mà khi đuổi được cái thọ nào rồi thì các sư sẽ thấy là nó có một cái tạng đủ lực á, nghĩa là từ hồi chưa cái lực mà mình đánh thắng cặn rồi thì chứ mình lấy vũ khí của giặc đó mà trở thành cái lực của mình thì coi như là quân đội mình cũng tăng nữa, đã thấy mình thắng cặn người ta vô đầu quân nhiều vũ khí của mình lấy của giặc bây giờ vũ khí mình cũng nhiều mạnh lên, khi mà thắng được cái trận thọ rồi thì coi như mình có cái lực của pháp hướng cũng mạnh lắm, mà cái nguyên tâm cũng mạnh tăng lên, nó tăng cường cái lực của mình nhiều. Yeah. Còn mình đánh không lui thì coi như là mình yếu, thì quân đội mình chút dần ngọn hết rồi thì mình yếu là thua chứ, coi như bỏ cuộc rồi, nếu mình thua trận rồi thì coi như mình bỏ cuộc.
Nếu mà lên ngồi nữa thì nó hết cái nó quấn nữa, nó cứ hành đi liên tục vậy, có lúc con đi tinh hành cái nó giỏi nó muốn đi ngồi tu, nó cũng không muốn ngồi tu, nó làm như là nó bằng thành, nó làm như nó mất cái một tinh tấn, nó không có muốn tu
biến
làm biến thì nó dội, mà cái tâm mình muốn như lắm chứ phải làm muốn bước đi nó dội, bước đi nó dội, nó tu nó dội,
ở cái đó nó dữ lắm, mình phải chiến đấu dữ lắm, mình không phải chiến đấu dữ lắm, tu là cái sự chiến đấu, cho nên trong cái thời gian mà nếu mình biết được cách thức vô tâm này kia, tập những cái cơ bản nhỏ nhỏ để cho nó có sự vô tâm đi gặp cái trường hợp đó mình đẩy lui, chứ không phải dùng cái đó để mà tu. Khi mà được đẩy lui rồi thì tu chơi chơi đầu thân rồi mình cứ coi chừng những cái cứu này khác, nó khởi tâm mình nghĩ đến mình chưa cứu này khác, quán sẽ đẩy lui thôi, và để giữ cái tâm mình an yên suốt ngày chơi công vậy, đừng có động, đừng có làm gì hết, ăn cơm rồi cứ đừng có làm. Là những cái chú nó tu không cũng làm, không làm nữa, bởi vì thầy chủ trương là cũng làm đi ăn thôi, sắm đi xin ăn rồi ta bắt đầu ngồi coi như người chơi vậy, chứ làm việc vui vui lúc nào cũng cảnh giác cái tâm thật sự nó cái siêu thoát rất đơn giản, rất khó, bởi vì đọc lại cái thời khóa của thầy Phật đi hoặc là ngồi để lui chứ không. Nhưng mà trước khi đẩy lui được chướng ngại pháp là chúng ta phải có đủ sức quán, khi mà chướng ngại pháp nó đến thì mình phải quán đẩy nó đi, bây giờ thọ hành đến thì phải có sức luôn, chứ mà sức luôn là sao mà hồ đó mà đẩy lui chướng ngại pháp nổi nó không đơn giản, nói thì ông Phật nói vậy chứ mà mình phải trang bị mình được những vũ khí đó, từ hơi thở luôn, từ hơi thở bình thường, từ mọi cái hết rồi, nắm vững rồi, bây giờ tôi có những vũ khí rồi, bắt đầu bây giờ mà tôi mới đánh chướng ngại, chứ không phải mà vô lưới muốn vô đánh chướng ngại quá là không nổi. Cho nên thầy dạy nó có những cái bài bản lắm, nhưng mà thực sự là chưa có làm được rồi. chứ không làm được, biết nó ló mặt nó dục pháo, dục thi hoặc là dục máy bay hay là phản lực gì mình biết loại nào hết thì nó được hết. Nó vô, bởi vì đây là cuộc chiến đấu với nội tâm, thân thọ tâm pháp của mình bốn chỗ đó, bốn chỗ chiến đấu đánh mình bốn chỗ nó tan nát. Nãy nó không đánh chỗ mình, thân thì đánh thọ, thân thọ thì nó đánh thân thọ tâm, nó đánh tâm mình, thân thì nó đánh các pháp đó. Mình dây cái bà con đâu đến nó làm đạo mình, nói chuyện tầm bậy tầm bạ làm quên luôn. Thì đó là pháp chứ gì. Đây là thầy nói cái đơn giản để cho mình thấy, ví dụ như mình yên yên vậy. Cái bà con đâu đến thăm, bạn bè đến thăm mà không ra tiếp hỏi sao được, mà hãy tiếp thì tụi mình đến rồi. Còn bao nhiêu thứ chuyện nữa, nó pháp mà nó nhiều thứ lắm chứ đâu phải một thứ đâu, nó cải mà nó đưa đến cho mình. Ờ không chứ mình yên yên tu nhờ chính quyền lợi hỏi giấy tờ rồi tùm lum tà la cũng là pháp đó. Cho nên thân họ tâm pháp mà bốn cái chỗ này nó thường duyên, xong cái chỗ này thì chỗ khác nó cũng đến mà mắc mớ gì lúc mình tu tốt yên ổn về mà cái không dục không có tới được. Rồi không trộm tới cái giờ đó mình tu vậy bao nhiêu đồ mình lấy sạch hết, có bao cái y cũng lấy nữa. Rồi coi nó lầm động tâm lấy gì giờ đây, nó pháp nó đến mà cho nên chạy luôn để mình chết rõ. Đủ thứ chứ chưa nói mình nội thân với tâm với cái thọ của mình đánh nhau mà nó còn cả cái pháp bên ngoài nó chờ chật. Khi nào mình thấy yên được rồi nó đánh, khi nào mình thấy tâm mình nó không chứng nhận pháp nó làm chứng nhận pháp. Nó bốn chỗ chứ phải chỉ nó có một chỗ là chỗ của mình, bốn chỗ xảy ra cho nên bốn chỗ gọi là bốn chỗ tu mà Đức Phật gọi là tứ niệm xứ, tứ niệm xứ gọi tại mình đặt nó thành cái niệm với sự thật, bốn cái nơi, bốn cái nơi để mà thực hiện tu tập, bốn cái chỗ để mà tu tập.
Nó đúng chỗ nào mình tu
à, đúng chỗ nào tu chỗ đây. Cho nên khi mà mình trang bị được những cái pháp hành tu hành đàng hoàng rồi, mình giữ đúng, mình giữ gìn như sáu căn của mình bằng giới luật, bằng sự phòng hộ rồi à, thì bắt đầu bây giờ nó ở trên thanh tọa tâm pháp mình phải làm cái gì nên làm mình sử dụng cái pháp đó để gì gọi là nhảy lưu trước ngày pháp là nắm vững hết rồi nó mới thực hiện được cái thời khóa biểu đó. Thế còn chưa thì coi như là mình phải tập luyện từng cái để cho mình có đủ cái phương pháp đối trị tất cả mọi các cái đó, bốn cái thứ bốn cái này nó hoàn toàn ngoài bốn chỗ đó chúng ta không còn chỗ nào chưa. Còn cái sư cô nghĩ phải không? Ngoài bốn chỗ đó thì mình đâu lấy mình tu cái gì rồi à, nó bị ở trên bốn chỗ đó mà nó sanh ra cho chúng ta nhiều cái tham ưu khổ não đó. Do đó ở trên đó mình cắt được từng giờ từng phút từng giây, nhưng cho nên mình hiểu rõ được vậy là tứ niệm xứ chứ không phải tứ niệm xứ đầu đó mà tu theo kiểu ấy mà tư mà lựa vậy. Ôi thôi thấy ông bị tập bậy bạ, tôi không biết được tôi tu hết tôi tu bởi vì nó khó, nhưng mà mình phải chiến đấu để mà thoát ra cuộc đời khổ đau của con người khó lắm chứ không phải dễ thầy. Bởi vì khi mà một cái đọc lại cái một mà khi mà người học trò mà hỏi mày con làm sao con tu cho được, con đã thực hiện nó mà tâm con nó chưa có giả cái gì, nhưng mà chính là tiếng khóc của thân tâm của người bị tự của mình, tiếng kêu gọi cứu mà làm sao các con biết rằng cái lực nhân quả nó công lý và công bằng không thể nào mà cứu được. Mình biết cách làm nhưng người đệ tử chỉ còn có cái nhiệt tâm nhiệt huyết và liều tử để họ cứu họ thôi, chứ người là thầy không cứu được. Cho nên Đức Phật mình nghe cái câu nói của Đức Phật, các con tự thắp bước lên mà đi, các con tưởng cái câu nói nó thường nói bằng nước mắt, Đức Phật nói bằng nước mắt chứ không phải nói thường. Bởi vì đạo cảm ứng giao nan tư nghi, hiểu biết sự khổ đau của đạo, muốn vượt qua nó đâu phải vậy. Cho nên nói các con tự thắp bước lên mà đi, cũng nói bằng nước mắt của Đức Phật. Cứu các con rồi, trước cái sự khổ của các con ta biết, nhưng mà ta không làm sao. Vì cái lực nhân quả nó khắc khe đó, mình đã vun đắp nó thành cái nghiệp đó rồi, chỉ có mình mà gỡ nó thôi, còn ai gỡ được. mà nếu mình không nhiệt tâm nhiệt quyết thì mình làm sao lỡ mình không chịu nổi được những cái cơn họ hành thì làm sao mà tiến hóa được. Không thật đó các bạn, cũng như thầy mỗi khi mấy con tu mà con thấy không kết quả thì thầy coi như cái nỗi niềm đau biết nhưng mà sợ nó không đủ nghị lực, không đủ nhiệt quyết, chứ nó đủ thì nó sẽ vượt qua, mà nếu không vượt qua được thì con sẽ biết được cuộc đời nó có nhiều chuyện biết không thôi, nó không phải trong một đời mà mỗi một đời làm người được rồi nó nhiều đời nó làm chúng sanh rồi nó làm người, chứ không phải đời nay mà làm người làm sanh, nó có được tiếp tục liên tục không? Bởi vì trong một đời của mình nhiều khi mình làm cái tội ác không phải là cái công mà trong cái tội ác. Trước khi mình đi tu mình có những khi mình đâu có sanh ra mình ăn cha được điều thì vô tình mình cũng dẫn mà cha mình cũng dẫn muốn thiệt cả cho mình sống. Mình lớn lên mình biết được thật pháp là thẳng cái vấn đề của mình riêng cái gì của một cái đời hiện tại thì cái đường vấn đề quá khứ của mình nhiều lần nó cũng bị sâu dần mà dứt bỏ ngay liền bây giờ làm sao thì cái thọ hành của tôi suy nghĩ nó cũng phải là nhiều đời nhiều kiếp chứ đâu phải trong một đời nay mình cẩu bỏ tiêu sạch còn nhiều đời mình chồng lên làm sao mà trong giây phút mà mình xả nó sạch xuống được không khó lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên nếu mình không quyết tử thì chắc chắn mình không đủ nhiệt tâm mà chiến thắng, chỉ có cái nhiệt tâm cái quyết tử thì mới có đủ cái nghị lực mà chịu được. Nó đau tôi là đau khét lòng, nó đau đứt da đứt thịt đang ướt ruột đánh mình kinh khủng. Mà mỗi lần mà thầy đệ tử của thầy mà bị cái thọ mà đánh đầu đi ra thì tôi nước mắt thì thầy đâu phải cây đắng, thầy con người mà. Cái tình cảm của mình rất thương những cái người mà đồng cảnh để mà biết đi tìm cái người vậy, hiểu được những cái sự khổ đau đó, mình đã hiểu biết cái sự khổ đau đó như thế nào. Bây giờ người đệ tử của mình đang gặp cái khó, không gặp cách nào rồi, chỉ mình cố gắng mình sắp tấn mình khuyên lên nói cho họ để cho họ cố gắng mình vượt lên, mà không cố gắng được thì mình cũng phải chịu cái mình sao, vì phải chính họ không phải chính mình được. Thì thầy nói thật sự ha, mỗi lần mà nghe ý tu được thì mệt, mà nghe không được thì đó thì nó cứ mà nghe thì nó chịu mà đời thì nó đủ vật chất cám dỗ chứ đâu phải đời nó để, bởi vì chính Đức Phật nói nó có cái lạ của nó, mà chính cái lạ đó mà người ta nói đắp đầu như thế đó chứ nó cỡ có cái lạ của Phật nó mà không còn không có đời vì nó có cái lạ nó cám dỗ nó quá vậy. Ráng cố lắm, không chưa ráng cố lắm. Làm sao mà trang bị mình tập mình, coi như bây giờ mình tập, ví dụ như bây giờ mình luôn tâm, mình tập cái thức luôn tâm. Rồi khi có thọ mình thử mình luôn có được không? Luôn được, nếu được chưa được thì mình tập. Sau khi tập được mình trang bị cho mình được những cái thức khác cụ thể rồi thì bắt đầu mình ngồi thiền. Khỏe lắm bây giờ mình có đủ được. Để thân mọi tâm pháp mình chỗ nào khởi là mình phải ngang được. Còn không thì mình sống cái tâm có vậy thôi. Thì cái, nếu mà sống được cái tâm thanh thản và khi nào có giặc đến đánh mình, tức là trên bốn chỗ này có xảy ra điều gì mà chướng ngại trong tâm mình thì cũng dễ vui liền. Thì do đó mình cứ lôi cái tâm mình trở về chuyện pháp như vậy thì trong vòng 3 tháng 6 tháng là đủ sự. Thầy nói xong thầy bảo đảm quý sư là nghĩa là tâm mà nó thanh tịnh rồi thì thiền định quý sư thầy. Cái tập 1 thì nhận lại sau này khi mà thầy in rồi quý sư sẽ đọc với cái chỗ này, nghĩa là ở trong đó thầy có đi nêu ra ba cái loại thần thông: thần thông biến hóa, thần thông trí thuyết, thần thông giáo hóa hay là thần thông giới luật đó. Ba cái loại thần thông, mà hai cái loại thần thông kia thì sư tập này, mà cái loại thần thông giới luật tức là giáo hóa vì nó không làm của mình, nó thực tế là của mình. Còn lại thần thông kia nó chỉ là huyễn quá, ảo thuật. Bởi vì Đức Phật nói mình có thể hiện nó cũng không lợi ích gì cho mình cho nên ở vai trời nó có làm gì cho mình đâu, mình phóng hào quang nó có lợi ích gì cho mình đâu. Còn thần thông trí thuyết á là mình biết tâm niệm người ta muốn gì người ta không nói ra cho mình biết. Mình biết, nhưng mà Đức Phật ở trong cái bài đó Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cũng rõ cái thần thông từ cái chỗ mà nhập sơ thiền hoặc chỗ mà nhập nhị thiền thì cái tâm tứ chỗ đó là có thần thông chứ. nghĩa là cái người mà nhập vô nhị thiền rồi thì cái người đó biết tâm niệm rồi đó. Đức Phật xác định cho chúng ta biết được cái thần thông nó phát xuất nó từ cái chỗ định này. Còn cái định sơ thiền là cái định thần thông giáo hóa, không giữ được đó. Cái chỗ đó là thần thông mà cái thần thông đó Đức Phật xuất hiện. Còn hai là thần thông kia. Còn từ cái tứ thiền mà cho đến tam minh nó bị thần thông biến mất. Nó rõ ràng mà ông Phật ông xác định cái bài kinh hay lắm. Thế rồi thầy lôi cái bài kinh ra để tôi chưa đọc, tôi chưa thấy. Cho nên chúng ta điên đạo, chúng ta đi ham mê cái không có thực, không có thực là không có thực giải thoát của mình, mà chỉ là cái trò, trò huyễn quá, cái trò ảo thuật. Mình hiện lên thần thông phóng hào quang sáng trời, người ta coi mình như Phật, cái gì Phật nó có lợi ích gì cho họ đâu, là một cái trò giải trí cho người ta, là một cái trò đùa chơi chứ nó không có ích lợi. Còn bây giờ cái thần thông này mình không làm của mình tôi được, có phải không? Nó là đức hạnh cho nên nó là thần thông giáo hóa, nó cụ thể mà thầy dạy cho rồi. Kẻ nào ham thần thông là kẻ ngu si. Chúng ta phải lo đẩy lui những chướng ngại pháp, thì đẩy lui được chướng ngại pháp thì không làm của mình tôi được. Như vậy đủ với chúng ta được. Cho nên trong bốn thiền tam minh cuối cùng Đức Phật chỉ lấy sơ thiền mà tôi mà sơ thiền là khó khăn vô cùng, bước vô cái chỗ cửa này sao mình muốn nghẹt thở. Bởi vì nó bốn cái chỗ tứ niệm xứ mà bốn cái chỗ thanh tọa tâm pháp chúng mình mà thôi đó, thôi đừng cái chỗ nào coi bộ cũng chế giới mình hết, nó không có đơn giản, chỗ nào cũng đánh nó muốn chết nó mới lui, chứ còn lơ mơ nó đâu có chịu lui. Có gì không? Sau đó thì mới giải thích nghĩa là đi trong cái dòng giải quả, đi từng chi tiết để cho họ nắm được hết mọi thứ để cho họ sống, chỉ giúp cho con người khác thôi. Hay cái mục đích của thầy là đi từ cái chỗ đi vào cái lạc, cho nên thầy lần lượt thầy bác hết những cái thần thông, những cái bùa chú, những cái làm cái trò ảo thuật bắt sập. Người ta thầy biết làm cái chuyện đó, thần thông thầy biết thầy làm được, nhưng mà từ nào bây giờ thầy làm là tại vì thầy nhắm vào cái chỗ thực tế mà ông Phật đã nói rồi. Thầy biết là chúng ta thì nghe nói Phật cấm cho thì mình tham cái gì, chúng ta hiểu nó bị sai lầm á. Phật không có cấm, Phật nói ta biết chúng ta thành không, nhưng mà ta chấp nhận con chứ không phải ta không biết. Nếu ta không biết á mà nói ta không chấp nhận là tại vì ta không biết. Còn cái lý của ta biết rõ ràng ta làm được những chuyện đó, nhưng mà tại vì cái chuyện đó, cái chuyện này nó không ích lợi, ta dạy ra cho thấy thật nó đâu ích lợi. Bây giờ ta không hào quang nên có lợi cho ai đâu, mà chỉ chơi chơi thôi, ca ngợi khen ta thôi, chứ họ có lợi ích lợi gì cho họ, cái hào quang đâu, có đem cơm cho họ ăn đâu, có làm cho họ giảm cơn sân đâu, phải không? Họ cũng sân, họ thấy gì cũng giận hờn, cũng còn cái dạy họ cái này họ sẽ không còn khổ, không còn giận. Đúng không? Yêu thích thích, yêu thích thích, bởi vì cái kích thích của họ đó, kích thích sai lầm để cho họ đi đến cái chỗ lạ. Chỉ vì hiện thần thông ra kích thích họ thật, ham mê thần thông cho họ ham mê làm lạc được. Nói cho nên từ cái chỗ dẫn dắt, người ta nói lấy cái này để dụ cho họ vào để mình dẫn, không phải họ cứ tập trung vô chỗ này, mà họ không tập trung vô chỗ thật, họ tập trung vô cái ảo, vì cái ảo quá tuyệt vời. Từ cái người vậy mà ngộ từ ai được thôi, đó cũng tuyệt vời. Họ với họ nhắm vào cái cao, họ không nhắm vào cái chữ thật sự vậy.
Mình chẳng mình nói cái này là cái ảo cái thiệt
mà mình nói vậy, nhưng mà thật sự ra họ chỉ cũng nhắm họ khi mà có cái bởi vậy nó thường thường cái tưởng đó, nó không đến đâu, nó đến nó không phải lắm. Cho nên ngăn chặn mà nó cứ phải là còn cái tâm mình ngăn chặn nó chứ mà cứ thấy người ta tự hiểu mình phải cái hơi người tự hiện, nhưng mà thì thật là cái thì hiện để mà đương đầu chỉ hoài là nói mà ta có cho nó thật thôi, nhưng cái này cũng phải. Nhưng mà cuối cùng khi hạ tới bây giờ người ta vẫn hạ. Tại vì cái thì hiện khổ đau nhất rồi.
Bây giờ thầy đương đầu với cái đại thừa nó quá lớn quá mạnh mà thầy không làm vậy rồi làm sao?
Thật sự ra đại thừa bây giờ nó làm gì thầy phải sử dụng hết. Nhưng mà thử sử dụng bằng cách để mà đối phó, cho nó sử dụng để mà cho nên nó là thầy cũng được. Là tại vì thầy biết là nó đậm tay cỡ chân cái gì thầy biết hết. Nó nói cái gì thầy cũng ra thầy biết hết. Cho nên tất cả những cái mà nó làm, hiện giờ thầy nói ra được những điều này là thầy đã có cái khả năng của mình để đưa nào, không thể đưa nào với đại thừa không. Hát tất cả những tôn giáo trên thế gian, đưa đâu, tụi nó sẽ diệt thầy mà. Nó thật sự thì nó đâu có thường đâu. Nó đọc kinh sách thầy rồi, thiên kiến nó thật chứ đó. Nó cũng quản hết. Chứ đừng nói gì, rồi tất cả những tôn giáo khác. Đạo nào nó cũng sợ bị thầy hát sạch thần thông tụi nó. Nó có thần thông là bị thầy đặt chứ. Thì nó còn dám để thầy thôi. Để thầy đi tiêu đi nó. Cho nên thầy đủ khả năng đưa nào, nhưng mà không phải là tự nhiên để làm cho mờ mịt người khác, để cho người ta không dám dành cho chân Phật đạo đức chân mà cứ nhắm vậy. Họ thấy thầy thì ở thần thông thì dễ như là cái gian này cứ nhắm vào đó, mà đâu có nhắm vào thì đạo đức. Thầy có nói chuyện đạo đức họ cũng mê cái đó sao giúp mình. Cuối cùng tập trung nào thần sử dụng để mà đối phó thì đối phó. Thế còn cái vấn đề không được là không được du hí, không được là cái trò du hí cho người ta.
Thì cái này cũng cách tự nhiên nó tiếp tục cái gì đó, không thì cái thời đại bây giờ nó khác hồi xưa rồi. Bây giờ con người ta nó không thấy như mình xưa.
Đúng rồi.
Bây giờ thời đại khoa học. Thì nói mới tin, nói không tin mà làm mới tin.
Không, cái thời đại khoa học mà dẫn dắt nó đi vào cái mê mờ đó thì nó cũng quản, nhưng mà điều kiện là nó cũng đâm nghi, nó cũng có cái gì chứ nó không. Cái dạy đạo đức của thầy nó sẽ tha hơn. Tụi khoa học này, cái tụi mà có học thức này, nó sẽ thấy một cái thực, nó sẽ chấp nhận cái thực. Thầy lý luận ra nó sẽ thấy, và đồng thời nó sẽ bỏ tất cả những thứ. Bởi vì thầy đem ra những cái bài kinh này của Phật nó ngồi đàng hoàng chứ không có thầy đâu. Thì rõ ràng mà để cho phá vỡ tất cả những cái này, từ đó nó mới thấy cái gì thật. Đâu phải là cái những cái chuyện đó là đem đến cái lợi ích. Chúng ta là một con người là cũng như bây giờ nhà khoa học nó làm ra, nó sản xuất ra, nó nghĩ ra cái gì thì nó phục vụ cho cái đời sống con người có lợi ích đó. Thì cái người tôn giáo cũng phục vụ đời sống con người có lợi ích. Tại sao phục vụ bằng cách thần thông làm cho người ta sanh cái thảo ham muốn cái điều đó, nó có tai hại không?
Nhưng mà đa số giờ khoa học nó nói mình ảo vì mình chứng minh không được, cũng như Tống Hầu An á.
Mà mình không nói được
cái ban ngày á thì mình không được, nó mới không
mà cái đó mà thử hỏi bây giờ ha, thử hỏi bây giờ mình phóng ra như vậy nó làm lợi ích gì cho con người này?
Cái đó là mình chứng minh, thầy chứng minh về khoa học. Nhưng mà giờ khoa học bây giờ phải có điện, phải có bóng đèn, phải có năng lượng như vậy
thì cái đó phải là ta làm rồi.
Dạ, còn cái này á thì mình tu theo đạo Phật, nên là mình dùng cái giới luật, mình tu theo nó có cái lực, thì cái lực đó nó cũng khác sáng được. Thì đây cũng là khoa học, chúng ta phải làm
thì lẽ đương nhiên, nhưng mà đừng có chứng minh nó. Bây giờ người ta cũng làm ra cái đó, nó cũng sáng thời sáng nhất được rồi. Bây giờ mình ngồi đây mình phóng nó cũng kiểu đó thôi chứ khác gì. Bởi vì mình chỉ dùng cái lực của mình tập trung ánh sáng lại chứ không có gì. Mình phóng ra chứ tôi không có gì, đó là đơn giản thôi. Gì tại vì cái tâm mình, tâm lực của mình nó mạnh, mình hô đầu có phóng hầu quang ra, tức là phóng ánh sáng ra cái gì, phóng ra như mặt trời. Tại vì cái tâm lực của mình nói thì mặt trời phóng được thì mình vẫn phóng được, có gì đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện dễ, bởi vì thầy nói tâm lực là cái pháp hướng của chúng ta thực hiện là nó sẽ làm được. Khi cái tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta muốn cái gì nó làm được, nó không có khó. Nhưng mà cái này nó không có khó. Còn khoa học bây giờ nó phóng ra như vậy nó phát sáng, còn chúng ta phóng ra để chờ một chút thôi, chứ chúng ta đâu có phát sáng cái thế gian này cho người ta. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta thành mặt trời rồi sao? Nó chỉ là ảo, một cái ảo giác trong cả tâm dần một tiếng hai tiếng cho một ngày đi nữa, tưởng là cái ảo giác. Có bao giờ ông Phật mà phóng suốt cái đầu phóng hầu quang hoài từ cái này qua năm cái rồi ông phóng trước cái rồi thôi, thuyết pháp và thuyết pháp năm ba tiếng hồ thôi cho rồi ông thu cho lợi, chứ ông phóng hoài, phóng hoài chắc là năng lực ông cũng tiêu luôn.
Không, con cũng nghĩ là chưa, ông phóng hầu quang là để cho đệ tử nghe cái lời ông nhiều hơn, bởi vì thấy hầu quang sáng ông cái bắt đầu họ chú ý nghe.
Đó là các nhà đại thừa, mỗi lần thuyết pháp đọc trong kinh đại thừa chúng ta thấy mỗi lần thuyết pháp á là ngay giữa chân ngài của ông này phóng ra hào quang xanh, hào quang đỏ vàng đủ thứ hết, rồi bắt đầu thuyết pháp thần tướng lạ lùng của ngài. Sao Phật phóng hào quang dữ, có khi thì phóng bạch quang sáng trưng từ thế giới này đến thế giới khác. Thôi thôi, nó tự nhiên hết rồi, thần tướng cứ như vậy thật sự. À, bữa nay ông bác đi sáng sớm này chưa có chuyện gì, thôi đi đợi ông Bà La Môn hoặc là ông ngoại đạo nào đó nói chuyện chơi. coi thấy có duyên mà ôm mình thiền rồi đấy, anh có duyên mà đang ngồi bác đi lại lúc chơi trước rồi đi xin tại đó để mà tìm phật độ nó vậy thôi, chứ không thấy bóng hào quang vậy. Còn ngồi nói chuyện gì à, ta nghe mấy ông họp ở tại cái nhà mát thì muốn nói gì đây, ta đến đây ta nói chuyện rồi vô đó là đức phật rồi nói chuyện. Mấy ông hỏi sao chuyện gì lý do gì, mấy ông chia sẻ là thì nhân cái việc đó đức phật nói cho bạn phá, giúp mà phá cái nghi đó. Đó là thực tế và cụ thể phá cái nghi gì nhưng mà hầu hết là sử dụng thần thông là đối phó với hoài đạo, đối phó với những cái hoài đạo có thần thông, còn có thần thông thì được phật thôi, không cho ưng không cho mấy người được tử là thành bại, không có làm cái chuyện mà thành bại được. Nó có một dịp đức phật với một số đệ tử đi ngang qua một cái dịp tết mà người ta múa lân rồi đó, người ta treo tiền treo quà gì đó, cái ông cái gì hạ tọa này á đi ngang qua đó mới thấy vậy, ẩn quá thần thông lắm, lấy cái tờ tiền của ta đi. Mấy người nó sợ ở đâu cũng phai thọt cái đi dưới đó, ai cũng quả rồi. Thì có người nói đó là mấy ông cái gì kia gì mà mấy ông thì theo mà đệ tử của đức phật đó đi cất thực, mấy ông chơi đó chứ ai, người là thiệt nghe không, người quá thật. Nhưng ngoài sự thật đó, phụng gì để cúng dường cho nhiều gì ăn cho lưng chứ làm gì về phật cũng đầy chuyện của người ta để ra mình được cái nào cái chuyện. Thì thầy thật sự ra làm thì phải cái thần thông sử dụng dùng để bảo vệ khi mà ngoại đạo muốn đấu đấu hoặc gì, cũng như bây giờ đại thừa hoặc là các cái giáo phái khác mà muốn đấu với thầy sẵn sàng, bất kỳ bùa chú hay gì thầy sẵn sàng, nhưng mà có cái điều kiện là dù không bây giờ thầy làm gì cũng được, coi gì thầy bây giờ chỉ nói là
việc thầy cúng và thầy nói chuyện thực lập thôi,
chứ không phải là thầy nói bây giờ thấy gì bây giờ thầy thầy cũng không sợ,
thầy đã chuẩn bị rồi
cái gì nó nhân quả mà, nhân quả bây giờ thầy, bây giờ thầy biết nhân quả thầy nó hết rồi không, mà thầy làm chủ nhân quả thì phục hồi thôi, vì nhiệm vụ thầy chưa xong, còn nhiệm vụ thầy xong nhân quả thầy nó thầy vẫn sẵn sàng cho tôi bị nổ xuống hỗ trợ chứng nhận. Tao đâu có ham giống đâu, tao cần tôi bị nổ cái tao đi thì xuống sức khỏe tôi có phải không, đó là cái chuyện mình đã biết được cái gì nó hết rồi còn lo
lúc đó ai chẳng thân
được mở vậy thôi, nhiệm vụ mình xong rồi còn chưa xong thì nhất định là phải tiếp tục, không có nào ngại được đâu. Đừng có sợ quý sư, đừng có nghĩ quý sư cái hình thầy nói bây giờ chỉ thương thầy là nỗ lực tu chiến đấu là tất cả mọi cái khó khăn của tâm hồn để thực hiện được thì đi sớm nào thì hỏi có cực khổ, còn ở lại đây thì quý sư nghĩ ở lại đây mà đâu có hưởng lạc cái thiên hạ như ta được, đâu có ăn uống đâu có vui chơi cái gì đâu, bởi vì cái này đều là những cái ảo tưởng của mình đã biết hết rồi, còn cái gì đâu mà gọi là muốn sống ở thế gian này mà nó vất vả nó cực khổ. Ở thầy ví dụ như bây giờ thầy ở lại đây nè, những cái mà thầy cần phải làm không, giờ phải soạn đạo đức này, phải viết những cái gì mà người ta còn đang nghi ngờ cái này người ta nói của thầy cũng làm chứ không phải là của phật, để lôi những cái bài kinh của phật ra để chứng minh những cái mình đã dạy để cho người ta biết đây là cái chân lý của thầy đó, đó là những cái mà đang làm và đồng thời đem triển khai cái đạo đức của đạo phật lên trên phổ biến là cái tôi rộng, tìm mọi cái gọi người ta ở đời người ta sản xuất ra cái vật gì thì người ta tìm cái thị trường cái tiêu thụ. Còn thầy bây giờ là sản xuất cái đạo đức này ra phải tìm cái nơi để mà phổ biến ra để làm cho cái đường lối đạo đức này cái sẵn với cho mọi người, cũng như người ta tìm thị trường người ta tiêu thụ vậy, thì cái nhiệm vụ của thầy những giờ là phải làm cái chuyện đó thôi. Mà bây giờ có cái người mà thay thế tôi xong rồi á thì thầy có bàn giao bây giờ phải làm vậy vậy, bây giờ thầy già yếu rồi, nó sống đây thì ngày nào cũng phải uống một ly thâm như thế này để cho nó khỏe để làm thì nó mất già quá. Bây giờ đó, ví dụ như quý sư bây giờ còn khỏe tôi thay thế thầy trong việc này, đây là cái chuyện này thầy làm chưa xong, đạo đức phải viết về về về, bây giờ tôi sẵn thảo thì ngay đó thì các sư sẽ nhìn xuống thì các sư sẽ biết được cái điều kiện của thầy làm như thế nào và đạo đức phải viết như thế nào, rồi thầy dạy cách thức xong rồi bắt đầu thôi bây giờ thầy thấy coi như là nhiệm vụ các sư đã tu xong rồi thì chúng sanh đâu có cái chỗ mà nương tựa nữa, thôi thầy tự giả ra đi. Phải không? rồi thầy mới nói bây giờ đương đầu với ai, người nào, giáo phái nào, bây giờ nó đang nhìn mình như thế nào thế nào, các sư phải cần phải lưu ý với người này, họ đang đối phó với mình đó. Còn bây giờ một mình thầy thì thầy phải nghĩ cái này nghĩ kia, rồi đầu óc bây giờ nó tập trung vô đây, phải không? Nó tập trung vô đây thì nó phải lo ở ngoài kia nữa chứ, một mình. Còn này giao phó cho người nào lo ngoài đó, mình ở này dưới cũng phải khỏe hơn chứ.
Tụi con cũng
ngán rồi đó. Cái nghiệp nó nặng quá. Nhưng mà liều tử đi rồi nó sẽ tới. Quyết tử một lần chắc chắn là phải chết lần thôi. Nghĩa là một cái giờ phút cuối cùng là giờ phút tê tái lắm. Nhưng không phải là nó thường đâu. Nó phải nói mình vô đó, nó im chui. Tại giờ phút đó thân thọ tâm pháp nó nổi lên đó. Nó nổ mà. Nó sư thấy sư trơ con nó nổ. Ba cái thọ hành nó nếu mà sự thật đau, sự thật vậy hôm nay đến nay nằm nhẹt chứ đừng nói chuyện. Nó đâu có phải không? À, rồi mình cũng lý luận thời tiết, thật sự ra thời tiết nó cũng có ảnh hưởng cơ thể của mình lắm. Nhưng mà sức khỏe như sư mà thời tiết đối nhầm nhòi gì? Nó chuyển dẫn như vậy.
Xã hỷ thuộc về quân bình cho cái tâm. Mà xã lạc tức là quân bình cho cái thân, thấy không? Mà xả khổ tức là bây giờ mất thọ ra hết, ném mấy cái thọ rồi tới cái xả cái thanh tịnh để hoàn toàn mất cái đối tượng luôn của ý thức. Cho nên cái thức chúng ta còn nhưng mà không có đối tượng, coi như là nó là có giỏi xả mới lên tam thiền thì chúng ta thấy xả ly hỷ là xả hỷ đó, là quân bình là cái tâm của mình để trạng thái nó hỷ lạc này kia đủ thứ do định sanh. Bởi vì nó hai cái hỷ lạc, chúng ta thấy rất rõ. Cái hỷ lạc đầu tiên là do ly dục sanh hỷ lạc của sơ thiền, nó khác. Còn cái hỷ lạc thì tầm tứ mà định sanh hỷ lạc đó, cái định này là do định sanh. Khi mà cái người mình dừng ý thức rồi thì cái trạng thái hỷ lạc này là do dục tưởng hỷ lạc, cái tưởng hỷ lạc nó sanh ra. Còn cái này do ly dục sanh chứ không phải dục tưởng. Còn này dục tưởng sanh. Cho nên đến tam thiền đó, thì phải ly cái này ra, cái dục tưởng này là cái trạng thái của hỷ lạc của cái nhị thiền này, phải ly nó ra hết. Thôi nên tam thiền nó thì xả luôn cái lạc của nó luôn. Cái lạc của tam thiền là cái lạc của thân, của tứ thiền cái xả lạc của thân. Cho nên xả luôn cái thọ tức là xả khổ luôn hết. Do đó thì tất cả những cái này xả hết rồi thì cái xả niệm thanh tịnh luôn. Thì như vậy muốn xả cái này, muốn xả được mà xả lạc xả khổ cái niệm thanh tịnh này thì chỉ có tịnh chỉ thôi, thở là hơi thở dừng là xả, còn hơi thở không dừng thì không xả. Ở nó xả chứ mà không dừng hơn là vậy. Cho nên khi nhập tứ thiền thì chúng ta chỉ cần hướng tâm hơi thở phải tự chỉ ngưng nhập tứ thiền, cử ngồi yên lặng một chút nhé, xuống đâm nhắc nhắc hơi cho nó ngưng. Nó ngưng thì nó xả đi, nó xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh.
Từ chừng đó mình mới ngồi vuông
nè. À thì mình mới ngồi, mình trước khi mình muốn thấy nó ngưng được, nó ngưng từng nó bắt đầu cái hơi thở nó ngưng á. Nó ngưng từng phút, nó ngưng một phút rồi bắt đầu nó thở lại. Nó mình ra lệnh nó ngưng nữa, nó ngưng 2 phút rồi thở lại. Thì lúc bây giờ mình biết cái hơi thở sắp sửa là nó sẽ ngưng được rồi. Mình hiểu thân nó hiệu quả rồi. Hiệu quả rồi thì mình bắt đầu mình ra lệnh. Hơi thở và chỉ ngưng, ngưng một tiếng đồng hồ, rồi thở ra lại. Nó bắt đầu đó, nó nghe đó nó ngưng một tiếng đồng hồ, thở ra lại. Như vậy mình điều khiển được nó rồi. Bắt đầu mình bảo nó 2 tiếng, 3 tiếng, 1 ngày, phải mà. À, nó ngồi nó ngưng bảy ngày luôn, nó ngồi bất động không có ăn. Thì bắt đầu mình thấy mình giữ được cái thanh cực. Nó được rõ ràng vậy, chỉ có Bác Hứa thôi chứ không ai ngồi làm được cái này. Bởi vì cái thần nó đơn giản, mấy cái thiền này, ly hỷ này, việc tâm tứ này, nhập nhị thiền này. Bây giờ mình ngồi mình đừng có tác ý ra, đâu có phải dễ đâu. Vọng tưởng á, từ bắt đầu mình ức chế nó không có. Chứ mà tác ý nó vẫn còn, mà diệt tập tứ là không còn tác ý. Thế cho nên nó chỉ có diệt thôi, mà nó đã tứ định á thì phải hướng tâm giờ nào, phút nào nó ra. Chứ không khéo nó vô đó, nó 7-8 ngày nó không ra, người ta nói mình chết luôn, người ta chôn mình. Mình không tác ý ra, người ta khuyên mình biết đó chứ mà, không nói không được. Không tác ý ra đâu có nói được. Biết người ta khuyên mình đem chôn nó chứ, biết nó đem nó bỏ mình trong thẳng đóng lợi chứ. Mà rồi nói không có được, không có tác ý nữa. Rồi họ đem họ lắp mình như đất rồi. Biết đó chứ mà nói không có được. Biết mà họ thấy người ta làm biết hết rồi. Nhưng mà không có nói tác ý là không được, không nói được. mình bắt ý ra mình mới nói được. Cho nên khi muốn vô định mình phải muốn tâm mình ra lực trước rồi mình mới vô, chứ không ai muốn ngồi những vô định mình muốn chút còn nào chút không phải chuyện chút. Mình tưởng nó thường nó không phải chuyện dễ, không có đơn giản. Thầy nói bởi vậy khi mà sắp sửa nhập định là luôn luôn lúc nào là cũng phải ở gần bên mình. Bây giờ là ly dục ly ác pháp thì cũng ở đâu ly cũng được, chứ còn mà đối với mà lúc mà định chỉ tầm tứ rồi mà nhập nhị thiền là nhị thiền là phải ở gần được. Cho nên ông một Kiền Liên mà ông đi xin Đức Phật vào cái khu rừng quan vắng ông tu định á thì luôn luôn ông Phật phải kịp nha. Cho nên khi ông bị hôn trầm là ông Phật cũng tới rồi. Khi ông bị những cái tâm ông bị trào cử đó, khởi cái niệm ông đạt được cái này thì Phật cũng phải tới rồi. Tới được phá giữ liền tức khắc nghe được. Mà ở cách xa đó mà luôn luôn phải tới. Thế không phải là trước khi mà ông một Kiền Liên mà xin đi thực hiện những thành công những cái pháp định á thì xin ông Phật, ông Phật bây giờ để thở thì được, luôn luôn phải theo dõi, không có để ông một mình mà chơi dơ ở trong cái chỗ mà chịu được. Nó khó cho nên ở trong đó không nhắc cái sự thật là phải khi mà muốn nhập cái định nào là phải ra định trước hết, hướng tâm hết rồi từng đó mới vô. Bởi vì mình vô rồi mình ra rồi mình cũng hướng tâm mình xả chứ đâu phải. Thường người ta xả thiền là người ta chỉ xả cái giò trên giò cẳng giò tay thôi, chứ còn cái đầu ở cái tâm người ta không có xả. Cái đó cái xa người ta xả, ví dụ bây giờ nó ra cái hơi thở này, rồi bắt đầu cái hơi thở nó ra thôi nhẹ và chậm, do đó chúng ta mới hướng tâm lần nữa hơi thở bắt đầu lần nữa nó mới chậm.
Thầy nói dùng trước khi nhập định thì thầy thấy được, thì thầy vô định thì thầy thấy không được.